Bây giờ ở trong bất cứ một tôn giáo nào, người ta đều có một cái ban nghi lễ hết. Ở bên nhà thờ thì gọi là ca đoàn, bởi vì cái chính của cái lễ nghi ở trong nhà thờ là hát thánh ca, cho nên người ta có một ca đoàn. Và trong ca đoàn đó, theo bà biết thì nó cũng nhiều 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 ca, có khi thì hát lễ, có khi thì hát ở trong đám tang. Thì giống như trong chùa mình vậy đó, ban nghi lễ là những người mà lo in kinh in sách, tổ chức những cái chuyện tụng niệm trong chùa. À, bên cạnh đó chúng ta còn có một cái ban gọi là ban hộ niệm, phải không? Ban hộ niệm trong chùa thì nếu mà một cái chùa lớn á, thì nhiều phận sự lắm. Thí dụ như quý cô mà lo chuyện ẩm thực á, kêu là ban trai soạn. Còn quý vị nào mà ba lo về vấn đề nhang đèn trên chánh điện, ta kêu là ban hương đăng. Hương đăng tức là lo nhang đèn. Còn người nào mà phụ trách mà lo tiếp khách thì kêu là tri khách, ban tri khách. Tức là khách tới thì mình phải biết. Còn chùa mà đông người mà có xe cộ thì phải chở tới chở lui rồi chăm sóc, sửa xe thay nhớt rồi vậy đó, à, kêu ban tri xa. Xa là xe đó. À, rồi à, trong chùa mà đông chúng ăn quá mà giờ không ai để ý cái nhà kho, không biết gạo còn gạo hết, à, bún còn, à, tàu hủ kia còn, à, đó là ban tri khố. Tri khố là cái kho. Và ngày xưa trong một cái thiền viện, một cái tu viện, một cái ngôi chùa lớn đó, chúng đông đó, là tất cả đều phải có ban hết. Thí dụ như là cái người mà chăm sóc vườn tược trong chùa kêu ban tri viên. Viên là vườn á, à, ban tri viên. À, thử ra rồi, à, rồi còn cái người nào mà nghĩa là không có ban bị gì hết à, hỏi ban gì nó lang bang. Lang bang. À, hồi xưa mà có một thầy bạn, thầy mới kêu, thầy nói giờ tôi mới lập cái chùa, hỏi chùa đặt tên gì, nói chùa Long Hoa. Lại hỏi giờ chừng nào Pháp Hòa lập chùa, nói giờ em cũng có chùa rồi, hỏi đặt tên gì, nó Long Đông. Chùa Long Đông. À, thì ở trong chùa mình có cái ban hộ niệm, mà quý vị đừng có lầm là cái ban hộ niệm là cái ban chỉ đi tụng đám tang, đừng hiểu như vậy. Mình hiểu như vậy thì cái ban đó không lẽ người ta gặp cái ban đó ta sợ lắm á. Tôi tức cười lắm. Hôm rồi cái có một chú Pháp Hòa đi Mỹ ngày dự cái đám tang, cái chú Phật tử chú mới nói trời ơi không có ngờ là tụi con được thầy tới kỳ này đó, không có ai ngờ đâu, cho nên nghe thầy hoài cũng mừng quá, thôi giờ về mà nếu mà ai mà vài ba tháng nữa mà người nào 120 tuổi mà mất cái thầy qua nữa. Pháp Hòa nói chú làm kiểu đó Pháp Hòa đi đâu người ta sợ hết á, tại vì gặp cái ông này là chỉ có đám tang thôi. Nguy hiểm quá. À, cho nên hồi xưa ở Việt Nam mình người ta quan niệm vậy đó, người ta quan niệm là ông thầy trong chùa là chỉ đi tụng đám thôi. Cho nên hồi đó mà những người mà họ không có hiểu đạo đó, cái kiểu mà tín ngưỡng nhân gian đó, ông thầy mà tới lo sợ, ông thầy mà tới là nhà không có điềm lành, tại vì thường thường ông có đâu có đi đâu, nữa không, mà ông mà tới nhà mình là bảo đảm nhà mình có chuyện, cho nên tội nghiệp mấy ông thầy, rồi cuộc không dám đi đâu hết. Thì cái chữ ban hộ niệm á, là không phải là cái ban chuyên lo cái chuyện đám tang, không phải, mà tất cả những cái gì mà cần có cái sự giúp đỡ của chùa thì cái ban đó cũng có mặt. Ví dụ như bây giờ mình hiểu hai chữ hộ niệm là hộ á, tức là mình luôn luôn mình bảo hộ cho người đó. Chữ niệm là mình nhớ nghĩ. Có mình có nhớ nghĩ mình mới niệm, mình mới hộ được cho người đó. Thí dụ hôm nay Pháp Hòa về đây Pháp Hòa cảm xúc. Nếu mà chú Minh Đức, cô chú Nguyên Thạnh hay mấy Phật tử mà không có hộ niệm Pháp Hòa thì đâu có ngồi đây nổi. Đâu phải hộ niệm là xách cái mỏ vô đâu đó niệm tiếp dẫn, phải không? Hộ niệm là gì? À, ngồi dưới nó chà thầy, trên này thầy bệnh, đem lên cho một ly nước táo hầm nóng, thí dụ vậy đó. Đó, có nhớ nghĩ cho nên mới hộ nhau. Cho nên hộ niệm cho nhau đó, tức là mình luôn luôn nhớ nghĩ về nhau, giúp đỡ cho nhau để mà đưa cái sự khỏe mạnh bình an tới cho nhau. Cho nên thí dụ bây giờ đó, mình sống chung một nhà cũng vậy, mình cũng phải cần hộ niệm cho nhau chứ. Bác Hòa nói ví dụ ha, hôm nào mà mình bệnh, mình mệt mỏi, cái mình về nhà mình nói hôm nay á, tôi không có muốn bắt phone anh hay chị hay là anh bác gì đó, hộ niệm cho tôi bằng cách là bắt phone giùm tôi. Đó, tức là mình trợ lực cho cái người đó, mình giúp cho cái người đó có được một cái khoảng thời gian nào đó để mà bình an tu tập, hay là để tịnh dưỡng cái thân, hộ niệm đó. Cho mình đừng có hiểu lầm ban hộ niệm là chỉ chuyên môn đi tụng đám không, mà nếu mà nghe cái chữ mà ban hộ niệm tới thăm là sợ. Không phải, trong gia đình Phật tử mình với nhau cũng vậy. Thí dụ người nào hữu sự cả chùa đi tới thăm, nhưng mà thông thường ở trong chùa người ta lập cái ban hộ niệm á, là ở trên cái mặt hình thức á, thì mình chỉ nghĩ là khi nào ai có cần đến tụng kinh á, thì mình tới mình tụng. Nhưng mà nếu mình hiểu cái chữ cho nó sâu sắc á, thì cái chữ hộ niệm đó nó làm còn nhiều việc hơn nữa, chứ không phải chỉ có cái chuyện đi tụng thôi. Hôm trước mà có thưa với đại chúng là ở trong bất cứ tôn giáo nào vậy, ngoài cái giáo lý ra đó, nó còn có cái nghi lễ. Thì cái ban mình đi tụng niệm đây là thuộc giống như một ban nghi lễ vậy. Người ta bệnh, mình tới mình cầu an. Người ta qua đời, mình tới mình tụng thời kinh siêu độ. Hồi nhỏ đó, lúc 7 tuổi đó, thì Pháp Hòa có tham gia một cái đoàn Phật tử. Đoàn Phật tử này không trực thuộc bất cứ chùa nào, mà cái đoàn Phật tử này trong một nhóm đông lắm, 30-40 người tự động lập nên. Chùa nào cần đi tụng kinh kêu một người, rồi cái người đó đạp xe đạp đi báo hết vòng vòng. Hồi đó nó đâu có điện thoại, đâu có cell phone, đâu có internet, đâu có gì đâu, toàn là đi kêu bằng miệng thôi. Đạp xe đạp đi hết nhà này tới nhà kia báo, rồi khi biết người nào gần á, mình nhắc, thôi sẵn đây chị tới nhà kia chị nhắc. Vậy đó mà thưa đại chúng là đêm nào cũng đi, vui lắm. Pháp Hòa nhớ cái đoàn đó tên là đoàn Cầu Phước. Nhóm Phật tử này đặt tên cái đoàn là Cầu Phước. Mặc áo trà, mặc áo giới của bên khất sĩ, kiểu như mai như bên khất sĩ mà màu nâu. Thì trong cái ban đoàn này có một cái giỏ, một cái túi chuyên môn đựng áo tràng ở trong đó, và một bộ chuông mỏ, và luân phiên nhau giữ. Thí dụ như hôm nay tụng rồi, cô này giữ, cô nọ giữ, mà 2-3 ngày mà thấy áo dơ á, thì cái vị đó phụ trách giặt luôn. Mà ở Việt Nam là áo nó mau dơ lắm, tại vì trời nóng đó, cho nên tụng chừng 2 buổi kinh thôi là phải giặt áo à, chứ không thôi chịu nổi. Mà áo nào mà để mà không giặt là nó thâm kim, mà giặt riết là nó mỏng. Pháp Hòa nhớ mà có một cái áo tràng đó, nghĩa là nó mỏng đến mức độ là cầm lên thấy luôn á, thấy bên kia luôn á. Mà Pháp Hòa quý cái áo tràng nó lắm, tại mình có một cái duy nhất thôi, mà mặc không có vừa. Mặc á, chiều dài thì tới đầu gối, mà cái tay áo là bận vô là tới đây thôi, chứ nó không có được dài xuống tới dưới, tới cái cùi chỏ mình thôi. Vậy mà thương lắm, ngày nào về cũng giặt hết á. Thì hồi nhỏ mình đi như vậy, có khi ai mà bệnh nhờ đoàn tới cầu an, thì theo thông lệ Việt Nam mình đó nha, là tới nhà người ta mà cầu an là cầu 3 đêm, chứ không phải một buổi. Một lần kinh cầu một buổi, một cái thời gian cầu an cho mỗi gia đình như vậy là 3 ngày. Rồi mà hay lắm, hồi đó cái phương tiện hiếm mà sau mình nghĩ cũng thấy hay. Trong một đêm vậy mà đêm nào cũng đông lắm. Mà quý vị biết không, đi đến đám nào á mà không thấy cái gia đình nó nghèo quá đó, là hùng tiền lại với nhau tặng. Không có ăn tiền nha, không có lấy tiền. Thí dụ như mà lỡ mà đông quá không đủ thì gia chủ có thể mướn xe lôi. Ở Việt Nam và dưới miền Tây có xe lôi. Còn nếu mà những cái đêm nào mà phải đi qua những cái cồn hay là những cái sông để mà tụng kinh đó, là đi đò. Mà đò nó hà tiện cho gia chủ là nhiều khi đi cả 10 người trên một chiếc ghe như vậy là nguy hiểm lắm. Mà quý vị nhớ ở Việt Nam mà sông thì đâu có đèn đuốc gì, nguy hiểm lắm. Vậy mà rất là vui. Đêm nào chiều chừng 2-3 giờ là bắt đầu xách giỏ đi rồi đó. Tại vì đi bộ, đi xe đạp cho nên phải đi sớm. Tới đó rồi cái bữa nào ế lắm cũng một đám. Còn mà đắt là 4-5 đám. Có khi là 6 đám nữa. Mà hồi đó mà tụng, hồi đó ở Việt Nam á, tới là tụng Di Đà. Còn bữa nào mà lỡ mà nhầm cái đám cúp điện đó, không có tụng kinh Di Đà, tụng Vu Lan. Tại vì kinh Vu Lan thì ai cũng thuộc lòng hết trơn á. Cho nên gặp mà bữa nào mà nhầm đêm cúp điện á, là tụng Vu Lan. Tại vì người nào cũng thuộc Vu Lan. Chỉ có kinh Di Đà mới mở kinh thôi. Thì Pháp Hòa nhớ như vậy. Mà mỗi một năm á, là cái đoàn này á, là tổ chức với nhau là đi chùa, đi các chùa và xin tụng kinh, báo ơn cha mẹ trong suốt 1 tháng 7. Tổ chức với nhau vậy đó. Thí dụ như hẹn ngày mai đi bao nhiêu chùa nghe. Mà quý vị biết năm nào cũng vậy hết. Thí dụ đi tới cái chùa đó, cái vô gặp thầy trụ trì nói dạ chúng con là đoàn Phật tử cầu phước, xin hôm nay nhân mùa Vu Lan đến đây, trước là cúng dường Tam Bảo, sau xin thầy cho chúng con được cơ hội lên chánh điện tụng thầy kinh. Cái thầy trụ trì hoan hỷ rồi, cái là sắp một mâm trái cây, nhang, đèn, gạo, nếp vậy lên, dâng lên cúng dường rồi là mấy huynh đệ ráp vô tụng thầy kinh Vu Lan. Xong rồi xin đi về. Mà chùa nào mà gần gần là ngày 3-4 chùa vậy đó. Mà hồi nhỏ là 7 tuổi là Pháp Hòa tham gia cái đoàn Phật tử đó. Mà có những ngày mà không có chủ lễ là đẩy mình lên làm chủ lễ. Mà lúc đó mình mới có 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi. Rồi có những gia đình mà mình quen biết đó, sau khi đoàn tụng 3 ngày rồi Pháp Hòa làm ăn riêng nữa. Cái là đoàn riêng có nghĩa là ký giao kèo riêng đó, giờ theo luật cái trong đoàn là mỗi gia đình là 3 ngày. Nhưng mà tại con quen với gia đình con sẽ tới đây tụng mỗi buổi chiều luôn. Làm ăn riêng. Thì đại chúng biết là ở trong chùa chúng ta có một cái ban hộ niệm. Khi ai có hữu sự thì ban này đến thăm viếng giúp đỡ. Bệnh tật thì mình tới mình thăm viếng tụng kinh, qua đời rồi thì mình tới mình giúp đỡ. Thì người ta thường hay nghĩ rằng á chết là hết. Nhưng mà xin thưa không có hết đâu. Nếu nói về riêng cho cá nhân cái người mất, tội phước vẫn còn. Cho nên người đó rất cần cái sự hỗ trợ tinh thần của mình. Còn nếu mà nói về cái tình nghĩa người sống với nhau đó, chúng ta hay lắm. Thí dụ như á, mình là giữa con người với nhau. Giận gì thì giận nha, mà người đó nằm xuống rồi là mình phải lo đám cho người đó. Có phải không? Nhiều khi lúc còn sống có thể giận nhau. Nhưng mà người đã mất rồi thì mình lại quan niệm rằng còn gì nữa đâu mà hờn với giận. Chỉ còn 1 phút cuối cùng này là lo cái đám cho nó xong. Cho nên có giận, có hờn, có trách móc gì họ bỏ qua hết. Là lo cái đám cho đàng hoàng. Và đặc biệt là chúng ta là những người sống ở nước ngoài. Mà cái tình nghĩa giữa người Việt Nam với nhau nó hiếm lắm. Nó quan trọng lắm. Có nhiều khi là nếu mà không có chùa, không có nhà thờ thì có thể chúng ta cũng chỉ gặp nhau ở những bữa tiệc thôi. Chứ còn chúng ta cũng, nếu mà chúng ta ít có đi chùa, ít đi nhà thờ thì chúng ta cũng không có gặp nhau trong cái tinh thần đạo vị như vậy. Thì nếu mà muốn gặp nhau thì tổ chức tiệc tùng. Chứ ở đây cái tình cảm nó hiếm. Cho nên là mình tới được mình hộ niệm cho người ta quý lắm. Đừng có nghĩ rằng người kia quen với mình mới đi. Thường là mình thỉnh thoảng mình nghĩ như vậy. Nhưng mà đừng nghĩ như vậy. Không cần quen biết. Vì sao? Vì mình đi hộ niệm cho người ta là mình đã công đức vô lượng rồi. Khi mình đến đó, mình không biết tụng kinh phải không? Mình chắp tay mình niệm Phật. Thí dụ như quý bác á, lớn tuổi rồi, mắt mờ, chân yếu, thí dụ vậy. Hoặc thậm chí có bác không có đọc được chữ, không sao, quý bác cầm sâu chuỗi quý bác đi theo cũng được, lên đó ngồi niệm Phật. Đại chúng mấy vị người ta khỏe, ta niệm, ta tụng kinh, mình ngồi mình niệm Phật, mình cầu nguyện cho người đó. Công đức đầy đủ. Ở cái công đức á, là nếu nói về cái tình nghĩa đồng bào thì mình đã đến được với nhau khi hữu sự, và không cần phân biệt quen biết gì hết. Mình nằm ở trong chùa, ai thỉnh thì mình đến. Người ta gọi là gì? Hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Người ta mời thì mình tới chứ. Thành thử ra mình phải đi cho đông đủ. Đi như vậy đó, tự nhiên nó có một cái lực hay lắm. Cho quý vị nào mà lâu nay đó có cái một là sợ về cái ám ảnh ngủ không được, hai là mình nghĩ không quen đi kỳ, hộ niệm không có gì kỳ hết, mình hộ niệm cho ta, cho nên mình phải gia nhập vào trong ban hộ niệm, để mà ai bất cứ chuyện gì thì mình đến mình phụ mình hộ niệm. Thì khi mà mình hộ niệm được như vậy rất là tốt. Ở dưới Kalo nè đó, có vài Phật tử cũng vui lắm. Nghĩa là họ mà nghe, quý vị đó mà nghe, có người Việt Nam ở bên Việt Nam mới qua đó, không cần quen, họ nghe tới phi trường giờ giấc họ xách giỏ họ đi đón. Rồi ai mà đi về Việt Nam họ đi đưa. Họ phải hỏi có quen không? Thì không, đâu cần quen biết gì. Miễn là con vui lắm, nghe người Việt mà ở Việt Nam mới qua là mình đi đón. Mà thiệt sự vậy. Như hồi chiều này đó, hồi trưa này nè, ngồi ăn cơm thì có một em đó, em là sinh viên đó, mới qua đây có 6 ngày. Thì khi em lên em gặp Pháp Hòa thì Pháp Hòa rủ em ngồi ăn cơm chung, ngồi hỏi thăm nói chuyện đồ. Thì trước khi đi về đó em có nói một câu, em nói em thưa với thầy là 6 ngày qua đó, hôm nay em mới thấy ấm lòng. Vì hôm nay em mới thật sự em hưởng được lại cái gì của Việt Nam. Quý vị thấy không? Cho nên ở trong chùa mình á, nó có cái hay á, là đạo Phật á, là cái tinh thần tự giác, chứ không để phát giác nha. Đạo Phật là luôn luôn tự giác, chứ để ta phát giác kỳ luôn. Thí dụ như á, quý vị để Pháp Hòa nói về cái chuyện phát giác, quý vị để ý ha. Mình mà tổ chức một cái lễ cúng coi, tự động mỗi người phát tâm nấu món đem vô, rồi lên đây người hút bụi, người rửa chén, mà không cần phải ai sai biểu ai. Vì ai tới chùa cũng, cái chữ công quả đó nó nằm sâu ở trong trái tim của người Phật tử. Dù cái người họ không bao giờ đi chùa, nhưng mà hai chữ công quả họ cũng biết. Đi chùa là làm công quả, có phải không? Có nhiều khi người ta khổ quá, người ta cũng nghĩ tới, để hôm nào tôi vô chùa tôi làm công quả. Cho nên đó, cái hai cái chữ công quả đó nó nằm ở trong tim thức, tâm thức của mọi người. Tới chùa là công quả, chém quét nhà cũng là công quả, hút bụi cũng là công quả. Mà Pháp Hòa xuống mà thấy đó, mỗi người thấy có ai cần phải là xếp sòng của ai đâu, vì ai cũng là tự giác hết. Hay như vậy, dùng cơm xong rồi ai cũng tự giác, người tay, người rửa chén, người lau chén, người cất chén. Hay như vậy. Cho nên là tinh thần của đạo Phật là tự giác. Và ai đến chùa là do cái tâm tư nguyện, ước nguyện, cái phát nguyện của mỗi người. Vì vậy cho nên đó, mình không có cần phải đưa cái rổ đi vòng vòng để người nào bỏ 5 đồng 10 đồng bỏ vô, mà mình cứ để cái thùng cúng dường đó. Vì sao? Vì ai cũng tự giác hiểu rằng mình đến chùa, cái chùa là ngôi nhà chung, mà những vị ở trong đây á, là người ta lãnh cái trách nhiệm chăm sóc. Nhưng mà người ta chỉ có đóng góp cái công, mà cái của thì phải chung nhiều người. Thì bây giờ người chút 5 đồng, 3 đồng, 2 đồng cứ tự giác bỏ vô đó. Rồi thì trong chùa mới duy trì được, trả tiền điện, tiền nước, tiền hít, đủ thứ tiền ở trong một ngôi chùa hết. Bây giờ cái chùa mà nó đồ sộ chừng nào thì chi phí lớn chừng đấy. Vì người ta thường nói là lớn thuyền lớn sóng mà. Bây giờ mình đợi thử mình để ý đi. Mình mà mua một chiếc xe 50-70 ngàn thì tiền bảo hiểm của mình nó cũng cao. Xăng nó cũng cao. Rồi bảo hiểm nó cũng cao. Cho nên mình một ngôi chùa càng nguy nga chừng nào thì chi phí càng lớn, thì cái sự mà cần sự ủng hộ cũng nhiều. Nó vậy đó. Cho nên tất cả nếu mà chúng ta đem cái tâm tự giác, chúng ta từ tu tập trong đời sống hàng ngày ở nhà mình cho đến vô trong chùa, thì tự nhiên mình hộ niệm cho nhau rồi. Thí dụ bây giờ mình đi về nè, đó hôm nay nè, mình tới chùa không, ngay cái góc đường của mình đang quá trời tuyết luôn, tự giác mình tới mình khỏe, mình biết là lúng tuyết xúc tuyết, tự giác. Rồi cái là vô rồi tự giác xong rồi xúc tuyết xong rồi đó, trên cái phương diện tự giác đó, một lát nữa người kia tới cái vô xe dễ dàng đó, người đó được hộ niệm rồi, thấy không? Người đó là được người ta nhớ nghĩ rằng mình không làm cái này người sau sẽ không có chỗ đậu, đó, hộ niệm. Quý vị thấy rõ điều đó không? Đó, rồi nãy cái người này, mấy chú mấy cô bị lúng tuyết đó, một vị Phật tử phải chạy đi rước, thấy không? Rồi những người ở nhà, cái người kia rước cũng hộ niệm ha, mà tự giác nha, tự giác phát nguyện đi rước, rước về tới đây rồi ở nhà những người dùng cơm rồi cũng tự giác phát nguyện để dành phần ăn. Cho nên cái chữ hộ niệm đó và cái chữ tự giác đó nó gần gũi và mình có thể thực hiện được. Phật là mình thể hiện qua ba cách: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Một vị Phật phải đủ ba điều kiện đó. Bây giờ mình là đệ tử Phật, mình phải thực hiện cái chữ tự giác từng ly từng tí trong đời sống hàng ngày. Đi làm về, ông xã chưa về tới mà thường ngày là ông nấu ăn bữa nay mình bắt giùm cho ông nồi cơm, tự giác. Bữa nay binh mấy ông bữa nghe mọi bữa binh mấy cô thôi, bữa nay tại mấy cô đãi cơm ngon quá thôi, bữa nay binh mấy cô bữa đi mình nói như vậy, thí dụ như vậy. Cho nên á, chồng cũng có thể tự giác để hộ niệm cho vợ, vợ cũng có thể tự giác để hộ niệm cho chồng, Phật tử tới chùa cũng có thể tự giác để hộ niệm cho thầy, cho tăng chúng ở trong chùa. Cho nên quý vị thấy không, mình làm được 1/3 của Đức Phật thôi, đời sống mình nó cũng có an lạc nhiều rồi đó. Chưa nói chuyện giác tha nha. Mà thực sự ra khi mình tự giác như vậy là đã giác tha chưa? Giác tha là giúp đỡ cho người khác đó. Tự giác là tự mình giác, tự mình hiểu biết cái điều đó mình làm. Mà khi làm như vậy là mình giác tha. Thí dụ như con nó thấy mình làm vậy, con nó biết, nó biết, nó học được. Mẹ thường làm như vậy cho ba, ba thường làm như vậy cho mẹ. Trong cái vô tình mà mình cũng đã giác tha. Rồi khi mà gia đình, vợ chồng, con cái tự giác, giác tha như vậy, cả nhà giác hạnh viên mãn, Phật ngay trong nhà. Chơi ba cái chữ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nó không có xa đâu. Nó ngay trong đời sống, chỉ cần chúng ta biết hộ niệm cho nhau. Đó. Thấy không? Thành thử bây giờ mình nói ví dụ nè, Pháp Hòa bệnh là Pháp Hòa phải tự giác à, tức là phải tự biết chăm sóc mình. Rồi quý vị giác tha, hộ niệm bằng cách là cho thuốc, cho cháo. Tội nghiệp chú Ân Thạnh rồi chiều sách bổ ống giác lên rồi chứ. Cái đó ngoài cái chữ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, còn có một pháp môn là giác hơi. Chú sách bổ ống giác lên, một hai giác cho được. Trời, ổng làm kỹ lắm nha. Mà ổng rồi mà ổng cứ làm xong còn rỉ rả đó: thầy ơi, tụi con cần thầy lắm nha. Tụi con cần thầy lắm nha, thầy phải lo cho thầy. Đó, thành thử quý vị thấy không? Cái cho nên khi mà mình hồi chiều này đó, khi mà mình thấy như vậy đó, cho nên càng ngày Pháp Hòa mới càng thấm được những cái danh từ Phật học. Nó gần gũi, nó ở trong trong cái đời sống, ngay trong đời sống này. Cho hồi chiều á là không có chuẩn bị bài giảng cho tối nay nha. Nhưng mà nhờ có giác hơi là nãy giờ. Cho nên rồi Pháp Hòa mới chợt nghĩ ra cái thầy thôi lấy cái viết, trong khi mà chú đang giác, Pháp Hòa mới lấy cái viết và ghi một vài cái ý mà mình mới vừa nãy ra. Rồi chiều nay ra tâm sự với đại chúng. Cho nên cái chuyện mà mình hộ niệm cho nhau đó, và một đức Phật á, là phải đủ tiêu chuẩn tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, mà Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là mình thấy mình làm được. Khi mình tự giác được là mình đã giác tha rồi. Thí dụ bây giờ mình nói trong chùa cũng vậy nữa. Mình đến, mà nhất là các vị mà thường trú trong chùa cũng vậy. Mình sống trong chùa mình tới, mình dùng buổi chiều mà cơm xong rồi tối mình có đói bụng, mình ăn ly sữa hay cereal gì đó, thì mình phải tự giác mình đi rửa cái ly đó đi. Mà khi mình rửa mình úp lên vậy là ngày mai mình không có làm cho người ta xuống bếp, cho người ta bực bội, người ta nói ai ăn mà tối không rửa, là mình giác tha rồi đó. Khi mình tự giác được là mình đã giác tha, mà cả nhà đồng giác kêu là giác hạnh viên mãn. Chờ quý vị bây giờ mình hiểu được cái chữ hộ niệm rồi. Bây giờ ai mà mày nghĩ rằng mình có thời gian được, sắp xếp được, ghi tên vô chùa mà hữu sự cần đi tụng niệm ở đâu, cần đi thăm viếng ai, phone cho mình tiếng. Không nhất thiết là lần nào mình cũng phải có mặt, nhưng mà thí dụ như trong một tháng đó hay là một năm đó mình cũng đi được vài lần, công đức cũng lớn lắm. Vì trong kinh Phật cũng có nói đó, trong các cái hạnh tu đó, hạnh thâm bệnh là một cái hạnh lành, công đức cũng ghê gớm lắm. Vì sao vậy? Vì cái người bệnh đó, họ rất là cần cái sự chăm sóc của mình qua cái tinh thần. Có thể mình không thay thế được cái bệnh của họ, nhưng khi họ có cái niềm vui là có người khác nghĩ tới họ, nó cũng giúp ích được cho họ qua cái bệnh tình. Quý vị để ý có phải không? Mình mà bệnh mà tâm mình buồn rầu sầu khổ đó, cái bệnh nó càng nặng. Khi mà mình bệnh thân rồi mà tâm mình nó có thể thảnh thơi được, nó vui vẻ được, tốt lắm. Chứ có nhiều người hay lắm nha, họ vô thăm bệnh là không bao giờ nói những chuyện buồn, này kể những chuyện vui, nói những chuyện tích cực. Ví dụ như Pháp Hòa đi thăm quý bác vậy đó, bác nào mà có cái món nào đặc biệt đó là Pháp Hòa đấy sớm hết bệnh là lẹ đi lên làm cái món đó nha, cái là cười vui vẻ vì biết à thầy biết, thầy nhớ là mình có cái món gì đặc biệt đó, cho nên như vậy đó. Ví dụ như cô gì Diệu Vân à, hôm qua Pháp Hòa nghe nói cổ đi thăm bệnh mà cổ nói rễ ráng hết bệnh sớm sớm về nấu cơm cho thầy ăn. Quý vị thấy không? Mà trong kinh Di Đà Đức Phật nói đó, mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó. Ví dụ mình bệnh mình niệm Phật là một chuyện rồi, mình nhớ kinh điển, mình ngồi mình đọc kinh điển là, rồi khi mình nhớ tới tăng thân, mình nhớ tới thầy, mình nhớ tới huynh đệ, đó là niệm Tăng. Cho ráng hết bệnh cho lẹ, uống thuốc cho đàng hoàng, nghe lời bác sĩ, để mà mình có thể mình phục hồi sớm rồi mình trở về mình phục vụ phụng sự, đó gọi là niệm niệm tăng. Là như vậy đó. Có một cái cô đó mà buồn chồng, mà nghĩa là đứng ra ngoài xe cái đường freeway mà sẵn sàng rồi, định là băng qua lộ để cho xe đụng rồi chết cho rồi. Rồi khi đó cô vừa nghĩ như vậy thì cô mới nghĩ tới công tình thầy hướng dẫn cho mình bao lâu nay, mình không có làm như lời thầy, rồi giờ mình đi như vậy là thầy sẽ buồn mình, rồi con cái mình bỏ ai lo. Tự nhiên vậy cái quay lưng trở lại. Cho nên trong cái giờ phút mà chúng ta đau khổ mà chúng ta có được một cái niệm lành với nhau đó, thì tự nhiên nó giúp đỡ cho mình rất nhiều. Như vậy thì nếu mà người kia không nghĩ tới mình, vì sao người kia nghĩ tới mình? Là bởi vì khi họ còn sống mình có nghĩ tới người ta, mình có niệm người ta. Nhớ chữ niệm không? Niệm là nhớ nghĩ, chứ không có gì hết đó. Thí dụ như mình kêu là niệm Phật, Theo cái nghĩa thông thường là lâm râm, mà cái miệng mình đọc lâm râm chưa niệm Phật á, cái chữ niệm đó nó mới có hình tướng thôi. Mà chữ niệm Phật đúng ra là gì? Nhớ Phật. Vì có nhớ Phật cho nên miệng mới nói Phật. Mình thấy thường thường mấy người mà ngủ mà mớ không? Tại sao họ mớ? Tại vì ban ngày họ nghĩ cái đó nhiều quá, tối họ gặp họ làm sao mà tối họ gặp họ kêu tên người đó, vân vân. Cho nên gọi là mình thường là họ niệm cái đó. Cho nên nếu mà ban ngày mình chánh niệm thì ban đêm mình ngủ mình cũng được tĩnh lặng chánh niệm. Còn ban ngày mình tạp niệm, tà niệm thì cái đó nó đi vào trong cái a lại gia thức của mình, trong cái tâm thức của mình, rồi tối nó hiện lên chiêm bao. Cho nên thường á, tại sao trong chùa, trong đạo Phật hay nhắc mình là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền hay trì chú, để làm chi? Thay vì để những cái tà, những cái tạp á, nó xen vô, thì mình không làm cái đó. Mình lấy những cái này để mình lấn cái tạp ra, mình đưa cái thanh vô trong. Ví dụ như buổi sáng đó, quý vị nào mà ngủ dậy rồi, khoan bước xuống giường liền. Quý vị ngồi, quý vị massage chân, tay một vài phút để cho máu huyết mình nó lưu thông. Bởi vì khi mà lớn tuổi đó, mà mình bước xuống một cái chỗ nào mà quá đột ngột đó, thì nó có thể nó sanh cái gì nó kêu là tai biến. Cho nên mình phải làm cho máu huyết lưu thông. Rồi khi đó rồi bắt đầu mình ngồi yên đó, mình hít bằng mũi thật sâu, thở ra bằng miệng thật nhẹ. Mình làm như vậy khoảng 10 hơi. Khi mà mình hít vô thật sâu và thở ra bằng miệng thật nhẹ thì mình tưởng là mình đang đưa những cái khí thanh trong lành đi vô trong cái buồng phổi của mình, và mình đang tống ra những cái ô trược ở trong cái buồng phổi mình đi ra. Thậm chí vị nào mà bắt đầu ngồi thiền niệm Phật cũng vậy. Khi ngồi xuống rồi đó, ngay ngắn rồi bắt đầu quý vị 10 hơi thở đầu là quý vị làm như vậy. Hít thật sâu, thật nhẹ bằng mũi, thở ra thật sâu, thật nhẹ bằng miệng. Cứ nhẹ nhàng như vậy làm chừng 10 hơi. Thì khi đó cái hơi thở mình bắt đầu nó trở lại, nó quân bình rồi, thì lúc đó mình sẽ trở lại cái trạng thái thiền tịnh hay là tụng kinh hay ngồi thiền. Ví dụ như Pháp Hòa bệnh tim, yếu tim, mà mỗi lần mà đi lên đi xuống cầu thang là lên cái là tụng kinh liền, tụng có nói. Thường là Pháp Hòa lên rồi là Pháp Hòa ngồi yên vậy đó, để cho nó thở chừng 5-7 cái, 10 cái, rồi mình lấy cái hơi mình lại quân bình, rồi bắt đầu mình mới tụng kinh. Cho cái hơi thở mình nó quan trọng lắm. Thì ở đây cũng vậy, cái tâm của mình á, hằng ngày á, nó nhiễm những cái trược nhiều hơn cái thanh. Cho nên giờ á, mình muốn cho nó thanh á, thì không phải một ngày mình làm được, mà mình phải huân tập từ từ. Giờ mỗi tối đó quý vị tập tụng một thời kinh ngắn cũng được, hoặc là một câu niệm, hoặc là quý vị niệm 10 phút niệm Phật. Đó là Pháp Hòa nói, thiệt sự là nói cái đó tu là rất là mỏng đó. Chứ còn so ra một ngày mấy chục tiếng đồng hồ mình sống mà mình 10 phút mình tu thì nó có không thấm gì. Nhưng mà nói như vậy rồi không lẽ không tu. Giờ Pháp Hòa hướng dẫn là từ 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 nha. Từ cái lúc mình 10 phút mình thấy có tịnh lạc rồi, mình sắp xếp được 15 phút, 20 phút, mà ngày nào mình có được 30 phút trở lên thì rất là quý, quý lắm. Cho nên nếu mà mình không có ngồi thiền được thì mình niệm Phật. Mình không niệm Phật được, mình tụng kinh. Mình không tụng kinh được, mình đọc một trang kinh, trang sách. Tự nhiên nó thanh lọc cái tâm ý của mình từng giây, từng phút như vậy. Phải làm cái chuyện đó. Hồi xưa người ta nói học đạo thị cần, chung đắc đãi. Các vị cổ đức hay rầy mình kiểu đó lắm nha. Học đạo thị cần á, lúc mới bắt đầu học đạo thì siêng lắm. Kêu là học đạo thị cần. Chữ thỉ này là bắt đầu. Giống như mình tụng cái bài đệ tử chúng con từ vô thỉ vậy đó. Vô thỉ tức là lâu xa về trước. Từ vô thỉ. Thì cái chữ trước này là vậy đó. học đạo thỉ cần, tức là mới bắt đầu học đạo đó siêng lắm. Nhưng mà chung tắc đãi, tức là lâu ngày rồi sau này cái bắt đầu nó lười, là mình thấy vậy là mình tu là dở rồi phải không? Cho nên mỗi ngày mình phải mỗi thăng tiến. Người người Tiều Châu họ gặp mình mà chúc một câu hay lắm: bồ bồ cao sinh, bộ bộ cao thăng. Tức là cầu chúc cho mình từng bước mỗi ngày mình đi lên, cao thăng. Cho nên rồi mình phải tự mình nhắc nhở mình vậy thôi à. Tự giác mà. Rồi mình biết mình bệnh gì thì mình kiếm thuốc đó mình chữa. Ví dụ mình mà bệnh, hôm rồi Pháp Hòa giảng cho mấy người Tây á, thì Pháp Hòa mới nói trong người của chúng ta nó có một con ma, kêu là con ma giải đãi, con ma làm biến. Thì mấy chú mới nghe được cái bài đó bằng tiếng Anh xong cái, thì bữa nào mà kêu sư huynh nào, sư đệ nào mà dạy kêu hoài không thức, cái nói sư huynh đừng có để con ma nó kéo sư huynh. À, con ma là con ma giải đãi. Mà con ma nó khéo lắm nha. Con ma nó dẻo mồm lắm. Nó bảo tuyết lắm thế này đi làm chi, đi một lát lún tuyết ai đưa về. Ở nhà tụng kinh cũng được. Ô chà, nó hay lắm. Nó nói đủ kiểu đủ cách hết đó. Để mà học một mình, một hồi mình nghe nó, nó đàn một hồi cái mình xìu hết trơn. Cho nên rồi khi mà mình nhớ tới lời của các cổ đức dạy, học đạo thỉ cần, chung tắc đãi, chữ đãi đây là giải đãi, làm biến. Thì mình đừng có quan niệm là mình cái người chết là hết rồi, không có còn gì đâu, đừng làm gì mất công. Đừng niệm như vậy. Mình là Phật tử mà mình tới mình hộ niệm được cho người ta đó ha, hay lắm. Nếu nói về tình nghĩa đồng hương, người ta ấm lòng lắm. Vì có nhiều gia đình qua đây rất là đơn chiếc, không có quen nhiều, mà cả cái ban trong chùa mình tới đông đảo, tự nhiên người ta thấy đám đông đúc, đông vui. Cái điều thứ hai á, mình đến đó mình nói là mình độ tử phải không? Nhưng mà thật sự trong khi mình độ tử, mình đã có độ sanh. Độ sanh là độ người còn sống. Có khi người còn sống hồi đó vì hoàn cảnh, vì gia đình, vì làm ăn, họ không biết gì hết, không có nghĩ tới chuyện đi chùa học đạo gì hết. Nhưng khi mình đến rồi, họ thấy cái tình cảm của cái người Phật tử và cái thời kinh của mình đó, nó khai mở được. Cái từ đó về sau ta bắt đầu ta đi chùa, thiếu gì. Ở trong chùa mình là ví dụ như đi chùa 100 người chứ cũng hết 70 người là Phật tử, còn 30 người còn lại là nhờ có nhà đám, gia đình có người mất, bắt đầu mới phát tâm đi chùa hiểu đạo. Người ta đi cúng thất đó, rồi lên mình tụng. Cho nên cái ban hộ niệm đến đó đó, mình giúp cho người ta set up, tức là chuẩn bị một cái tang lễ. Ở đây người ta không biết gì hết á, cái gì ta cũng lên chùa người ta nhờ mình hết á. Quý vị biết ở trên Trúc Lâm mà Pháp Hòa phải lo hết luôn á. Từ cái chuyện mà liên lạc nhà hoàng, từ cái khăn tang mà người ta để tang, gia đình người ta bao nhiêu người, mình phải xé khăn tang luôn, rồi mình làm từng bữa cơm đem lên cúng, Pháp Hòa lo hết. Cho nên ví dụ như bữa đó mà đám của ai Pháp Hòa phải ghi trên bảng, đám của ông nào đó, bà nào đó, tại nhà hoàng nào, lúc mấy giờ và cần bao nhiêu khăn tang, nhớ mang cơm theo, ví dụ vậy. Gia đình Pháp Hòa chỉ dặn lo hai phần thôi, lo bình hoa, dĩa trái cây thôi, còn mọi việc là chùa lo hết. Cho nên mấy cô đi chợ vải trắng là mua lần cả cây vậy đó, để sẵn ở chùa vậy. Rồi tùy mỗi gia đình ta cần bao nhiêu ấy là mình phải lo. Giống như mấy ngày nay đi vậy, cũng phải sắp xếp hết ở nhà rồi đó. Đám sáng ai làm gì phải làm hết. Cho nên trước khi mà đi là cả một đêm không có ngủ. Ngày mai mà xuống đây là trước đó một đêm là không ngủ, phải chuẩn bị cho ở nhà đó. Thì mình đến đó đó, mình bày cho người ta, vì người ta đâu có biết. Mà hơn nữa nhà hoàng ở đây là đa phần là người Mỹ, họ đâu có biết Á Đông mình Phật giáo làm sao. Thì mình phải set up cho đàng hoàng, có một bàn Phật đơn giản thôi, bàn Phật, dĩa trái cây, bình hoa, hương đèn. Bàn linh thì phải có đèn, nhang, lư hương, hình ảnh, rồi ba chén cơm, mâm cơm cúng. Mà ban hộ niệm á, mình làm trong cái chánh niệm của mình. Người nào phụ trách người, thí dụ như hướng dẫn gia đình, lễ hay lễ, lễ ba lễ, lễ bốn lễ hay rót trà gì đó, một người đứng phụ trách. Hồi đó Pháp Hòa đi tụng cái mỗi lần mà nói trai chủ, hồi xưa mình còn xài chữ Hán nhiều, trai chủ trà trăm, trà trăm. Cái thì nói xong rồi cái thì gia chủ họ cũng không biết trà trăm là gì, họ cũng liêm diêm nghe vậy. Rồi bắt đầu cái thấy mình đang làm chủ lễ mà không lẽ mình nói rót trà đi nghe không được. Cho nên rồi cái bắt đầu cái mấy Phật tử đứng xung quanh vậy đó, cái bắt đầu cùng một lượt lên nói lên rót trà hay là gấp thức ăn. Thành thử ra cùng một cái chuyện đó mà ba bốn người phải lên tiếng. Cho nên sau này Pháp Hòa nói không, bây giờ một người thôi, phụ người nào phụ trách một người thôi. Ở bên chùa Hoa hay lắm, người ta cử một người đứng gần với gia chủ. Thí dụ như thầy sướng thượng hương thì cái người Phật tử đó cúi xuống hướng dẫn người ta cắm hương lên. Trà châm thì người đó hướng dẫn, hoặc là thậm chí người ta rót sẵn luôn, người ta chỉ đưa cho gia chủ nâng cái chung trà lên cúng thôi. Quý vị hiểu ý, có cái bữa đó đi tụng rồi nhiều khi cũng vui á, có cái bác đó bác người Bắc, bác đứng cái thì bảo gấp thức ăn, cái thì cái người gia chủ á nghe không có rõ, mới bưng cái chén cơm thiếu điều muốn tới gần người cái thi thể người mất đút cơm cho bà ăn. Cái mới ngoắt lại nói không, quỳ lại chỗ dâng lên. Rồi xong rồi cái chén cơm mình đôn á, cũng đừng có đôn nó đầy quá. Cái chén cơm mình cúng ở giữa đừng có đôn nó đầy, rồi người ta gấp thức ăn nó rớt tới rớt luôn nó kỳ lắm. Thấy không? Thì cái bữa đó đôn đầy quá cái rớt cái bà đứng sao thằng bất hiếu gấp cái miếng. Bữa đó không biết ta làm đồ chai mà ta quá lấy tổ kia người ta quấn giống như cái đuôi cái để lên cái ảnh gấp nhầm cái đó đó phải không. Nói trời thằng bất hiếu nó gấp nhầm cái đuôi ba nó ăn sặc trời đó. Trời ơi ta nói không lẽ giờ mình đang tụng kinh mà mình bỏ ra mình cười. Cho nên là Pháp Hòa già Pháp Hòa cũng nói vậy đó, mình chuẩn bị cơm cúng đó đừng có múc đừng đầy quá. Rồi thí dụ như đó, xin lỗi là mình đem chả giò nè, hay là bì cuốn, gỏi cuốn gì đó, nhớ lấy cây kéo cắt ra. Mà hãy cắt là phải cắt cho nó đứt. Trời ơi, Pháp Hòa nói là nói từ kinh nghiệm à. Là nhớ là lấy cây dao, cây kéo cắt là phải cắt cho nó đứt. Để làm chi biết không, người ta gấp miếng nào cho nó rõ ràng miếng đó. Ta gấp lên cái nó lẹo thẹo cái ổng quýnh quá ổng biết sao ổng cầm nguyên ta ổng bực này. Nó kỳ lắm. Thấy chưa? Cho nên rồi cái thành ra cái buổi tụng kinh của mình đó, nó không có trang nghiêm. Cho nên mình đến đó đó mình phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Thí dụ cái món nào mình thấy là cần cắt đó, lấy kéo lấy dao cắt cho rõ ràng, cắt cho rời ra hết đi, để cho gia chủ người ta gấp cho nó đàng hoàng. Mà đôi đũa đó thì đừng có fancy quá. Đũa mà càng fancy chừng nào á là gấp nó khó chừng nấy. Trời Phật ơi, có nhiều lúc á lấy cái đũa thiệt đẹp mà nó lắng bóng à, gấp nó tuột lên tuột xuống vậy nè. Mà bữa nào mà dầm cái món đồ xào mà nó có bột á nghe, còn hết sảy nữa. Đôi đũa nó đã trơn mà gấp cái món đồ xào bột không, cứ gấp nó tuột, gấp tuột, ổng tức quá ổng cầm nguyên cái đó. Đó. Rồi chưa nói á, chén cơm nó vung về mà gấp cho nó rớt xuống đất rồi á, gia chủ không biết, cầm bưng để vô nó. Bị hoài. Cho nên á, là mình, Pháp Hòa mới dặn, là mình ở đây á, cái trường hợp mình ở đây á, là những cái chuyện là mình đến một cái gia đình của người ta khi hữu sự đó, là tất cả mọi việc mình lo. Cho nên rồi Pháp Hòa nhắc, từng ly từng tí vậy đó. Thấy không? Mà cái ban hộ niệm mình với nhau đừng có lăng xăng. Người nào làm việc gì làm trong cái thư thả. Mà nhất là cái lúc làm lễ là tuyệt đối không có lăng xăng mà sùm. Nó kỳ dữ lắm. À, thí dụ lỡ không có bình trà, không có pháp hòa là uyển chuyển lắm. Có nhiều lúc á, lên cúng á, pháp hòa dở cái nắp trà ra không có trà, thì mình lại chế đi cái, chứ bây giờ mình đang đứng tụng mà bây giờ người mình thì không có đứng xung quanh, không lẽ nó quát quát lại rót trà coi nó kỳ, thôi im luôn, thôi kệ, lát ông uống sao, khỏi miễn phần cúng trà, uyển chuyển. Rồi như một bữa qua tới cúng á, thì mình không có phụ trách, mình chỉ tới mình tụng thêm thời kinh thôi, thì gia chủ không có làm thức ăn. Pháp Hòa nói, Pháp Hòa hỏi có thức ăn, nói dạ không có. Pháp Hòa không nói tại sao không mang, mình đừng có làm cho người ta khó chịu, cái đó là cái quan trọng. Đừng làm cho người ta khó chịu bằng cách mình hỏi là tại sao không có, thì người ta lại, cái người ta cảm thấy người ta thiếu sót, rồi không biết ba mẹ người ta chiều nay có được ăn không. Thí dụ vậy, cái chuyện cúng là chuyện lễ nghi, biểu lộ cái tấm lòng. Cho nên mình á phải uyển chuyển cái chuyện đó. Cho nên thường dụ mà lỡ mà vô hỏi quý vị có mang cơm lên cúng không, nói dạ không, nó à rót bình trà lên đây, rói tự nhiên mình cúng trà cũng không sao. Cái quan trọng là mình đừng, mình hay, không phải là mình xấu, nhưng mà cái thói quen mình hay nói tại sao vậy, chiều nay tới mà không có cơm, thì tự nhiên mình làm cho cái người gia chủ họ cảm thấy họ thiếu sót. Rồi họ còn hỏi là vậy có tốt cho ba con không, thí dụ vậy. Rồi mình trả lời sao, nó bộ cúng mới tốt, không cúng không tốt sao. Cho nên cái đó là cái nghệ thuật, cái đó là cái khéo sống của mình. Mình đến mình an ủi gia chủ, chứ không phải mình làm cho gia chủ thêm cái phần rối rắm. Cái mục đích mình đến với người ta là như vậy. Rồi ví dụ như người ta lên, người ta hay nói con không biết xong cái lễ này rồi cái phần cúng kiến làm sao. Họ hay hỏi câu đó lắm. Thật ra không phải người ta nghĩ xấu về mình, nhưng mà người ta, cái đó là cái quan niệm của gia đình nào cũng vậy. Thì Pháp Hòa thường nói như thế này: quý vị đừng có quan tâm cái chuyện đó, quý vị nên giữ tâm thanh tịnh và hết lòng lo cho ba hay cho má hay cho người thân một cái đám cho đàng hoàng. Còn vấn đề cúng dường, khi nào xong đi, quý vị muốn cúng gì quý vị mang lên chùa. Đa số là Pháp Hòa nói như vậy. Cái quan trọng là mình hướng dẫn cho người ta trong cái giờ phút đó, người ta phải thành tâm, người ta lo cái lễ đó cho nó đàng hoàng. Có nhiều khi á, hồi nào giờ có thể người ta sống, người ta chưa có nghĩ gì hết, nhưng mà nhờ mình khai thị từng ly từng tí vậy, cái tự nhiên ta hiểu ra đời sống con người nó phải như vậy như vậy, giữa cái tình hiếu đạo phải như thế này thế kia. Cái quan trọng là cái hiếu đạo, còn cái hình thức tùy nghi. Có cơm cúng cơm, không có cúng trà, không có tụng kinh không cũng được, nó vậy đó. Cho nên thường mà lên một cái nhà đám, Pháp Hòa tùy quyến chuyển. Thậm chí mà không có nước trà, mình cúng nước lọc cũng không sao. Cái quan, cái nãy Hòa nói là mình quyến chuyển đi. Có nhiều khổ quý vị biết không, cái nhà hoàng thì họ luôn luôn có một bộ chuông mở sẵn. Rồi cái bữa đó không biết họ làm sao, cái bộ chuông mở đi chơi nó mất tiêu. Rồi mình nghĩ gì họ có, mình không mang theo, có lên không có. Cái thì quý vị biết làm sao không? Thì thường thường nhà thờ trong mấy cái nhà hoàng nó có cái chuông lắc, cái chuông lắc mấy ông linh mục nhà thờ cho mượn cái chuông đó. Mình đâu phải mình để mình ra cái lệnh thôi. Thí dụ như tụng xong một thời kinh cái mình lắc một tiếng cái báo cho bài kinh là dừng dứt, thì mình ứng dụng như một cái chuông. Thì ai cũng biết tụng kinh hết rồi, ăn thua mình bắt giọng rồi mình tụng nhịp nhàng, không có mỏ, không có khánh cũng không sao. Cho nên uyển chuyển là như vậy. Chờ Pháp Hòa xin thưa là trong đại chúng mình á, ai mà có thì giờ có khả năng được, nên phát tâm đi hộ niệm, công đức rất lớn. Mà quý vị mà đi hộ niệm như vậy đó, trong 7 phần công đức người chết hưởng một phần, 6 phần còn lại thuộc về người sống. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 nói rất rõ, trong 7 phần người chết hưởng một phần. Thì ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ nè, người chết á, vì họ mất cho nên rồi người thân mới tới chùa mời ban hộ niệm tới tụng. Vậy thì người mất đó hưởng thời kinh có một phần, mà người sống hưởng 7 phần đây. Hưởng là hưởng như thế nào? Sau khi cái đám rồi, họ hiểu đời, hiểu đạo, họ bắt đầu đi chùa. Bỏ đi chùa họ tu tập, họ có đời sống được an lạc, tốt đẹp. Có phải hưởng được 6 phần không? Cái người mất hưởng cũng một phần, là vì người mất mình tới. Cho nên trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 nói rất rõ như vậy. Người chết hưởng một phần, người sống hưởng 6 phần. Rồi mình tụng kinh, mình lựa những bài kinh nào. Thí dụ như cái ngày đầu tiên mình phát tang rồi, mình tụng rồi xong rồi có cái bài kinh mình tụng là quy y cho hương linh. Tụng quy y cho hương linh. Mình hương linh, quy hương linh, mình tụng đơn giản: quy hương linh, quy Phật, hương linh quy Pháp, hương linh quy Tăng, hương linh quy Phật, đấng phước trí vẹn toàn, hương linh quy Pháp, đạo thoát ly tham dục, hương linh quy Tăng, bậc tu hành cao tột. Mấy cái phần sau mình miễn. Rồi hương linh đã quy Phật, hương linh đã quy Pháp, hương linh đã quy Tăng, rồi bắt đầu sám hối cho hương linh. Nếu mà cái gia đình đó một người mẹ mất, thay vì mình tụng thời kinh Di Đà, mình có thể tụng một thời kinh Vu Lan Báo Hiếu, cái bài Báo Hiếu Phụ Mẫu, tụng thời kinh đó để quan, để cho cái người sống đó họ thấm nhuần được cái đạo hiếu theo lời Phật dạy. Hay lắm. Mà quý vị tụng xong rồi là bảo đảm gia chủ lại xin mình một quyển kinh Vu Lan liền, nói kinh này hay quá, cho con xin một cuốn. Pháp Hòa thường thường là đi tụng kinh đám, mà nếu mà cái người nào mà cha hay mẹ mất là thay vì tụng Di Đà thì Pháp Hòa tụng thời Báo Hiếu Phụ Mẫu. Còn nếu mình không có thì vì cái hoàn cảnh á, về cái thời gian tang lễ eo hẹp, thì mình có thể rút gọn Đại Bi Bát Nhã, vân vân. Và cái người chủ lễ đó, khi mình làm chủ lễ ở trong chùa hay bất cứ một cái lễ nào, nếu mình là đứng ra chủ lễ đó, thì mình nhớ cái này, là nếu bài kinh nào tụng liên tục, từ bài này nó bắt qua bài kia đó, thì người chủ lễ đó, cái lúc mà dừng ở cái lần cuối cùng, người chủ lễ đừng có nín, mà phải lấy hơi để dẫn chúng qua cái bài thứ nhì. Ví dụ như mình hay tụng cái bài Tán Phật A Di Đà đó, A Di Đà Phật thân kim sắc đó, tướng hảo quang minh vô đẳng luân đó, thì đến cái câu là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm như vậy đó nha. Mà trong khi niệm như vậy là bắt đầu mọi người dưới đây không biết mình niệm bao nhiêu. Người ngồi dưới thì bắt đầu chắp tay ngó, đèn này bắt không khéo, cửa sổ này quên đóng. Bởi vì cứ câu Nam Mô Di Phật hoài, rồi bắt đầu họ không có để ý nữa, mà họ niệm mà họ không biết là bao nhiêu. Rồi cái người mà thỉnh chuông á, thỉnh cái bon, cái thì ở dưới này hoang mang. Chủ lễ thì bắt qua Quan Âm Bồ Tát, ở dưới kia thì còn A Di Đà Phật. Quý vị có thấy được cái điểm mà nói không? Cho nên á, cái người chủ lễ phải để ý Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật bon. Nếu cần mình phải làm sao mình lấy hơi để mình đưa đại chúng qua Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn không á, là Nam Mô A Di Đà Phật tiếp, rồi bắt đầu mới qua Quan Âm Bồ Tát. Tại vì cho nên cái người thỉnh chuông á, trước khi báo cho đại chúng biết là câu niệm Phật này là câu cuối, chuẩn bị bước sang Quan Âm, là đừng có đợi tới chữ Phật mới đánh chuông, mà Nam Mô A thôi là phải thỉnh một tiếng rồi, để báo cho người ta biết dứt cái câu này nè, dứt cái câu cuối cùng là A Di Đà Phật này, là mình sẽ chuyển qua Quan Âm Bồ Tát. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Cho nên đó, đôi khi mình tụng kinh á, mình bị lấn cấn cái chỗ này, là vì cái chủ lễ, cái vị chủ lễ đó quên cái nghệ thuật chỗ đó. Ví dụ như tụng Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa Phạ Lồ Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra, Tam Bạc Ra Hồng đó, gần cái chữ, mình đừng có đợi tới chữ Hồng mình mới thỉnh tiếng, thì người ta không biết là tiếp tục Tát Phạ hay là Tô Rô. Cho nên là mình phải giữa cái bài kinh đó phải thỉnh một tiếng, bất cứ bài kinh nào vậy. Cho nên cái vị thỉnh chuông á, là phải để ý sắp sửa chuyển qua một bài khác, hay là sắp sửa dứt, là phải báo chuông ở giữa của bài kinh, cái bài đó, để cho người ta biết là mình sắp sửa qua bài khác. Chứ còn không là nó lỏng chỏng. Người thì còn niệm Di Đà, người thì đã qua tới Quan Âm, có phải không? Và mình cũng phải tùy cái thời gian. Tụng kinh á, không có thiếu đủ. Nghi lễ là nguyễn chuyển. Cái quan trọng là mình làm sao mình tụng một thời kinh gọn gàng mà ý nghĩa, mà nó làm được cho người gia chủ tác động được trong trái tim. Không phải là mình tụng đủ hết từ A tới Z mới gọi là tụng kỹ. Còn mình tụng mà mới tới ABC mình nghĩ là kêu tụng thiếu. Kinh điển quá hoặc không có thiếu đủ. Nghi lễ là flexible, là uyển chuyển. Mình phải tùy theo thời gian. Thí dụ hôm nay đó, quý vị thấy không? Mỗi lần mình để lớn đó, cái quan trọng là mình có đủ thời gian để mình nói một bài pháp thoại. Và đại chúng có thời gian để dùng cơm rồi còn về nhà lo việc, thí dụ vậy. Chứ nếu mà hôm nay nó lễ Phật thành đạo, phải mang quyển kinh gì đó ra mà tụng, thí dụ vậy, được, ở một trường hợp khác. Nhưng mà cái lễ chính thức thì mình phải rút gọn để mình dùng cái thời gian đó vào những cái việc gọi là mình pháp thoại, giảng pháp. Thì đó là những cái công việc mà Pháp Hòa muốn xin thưa với đại chúng. Còn nếu mà trong chúng ta đến đó rồi, hộ niệm cho người gia chủ rồi đó, có vài lời, thí dụ tụng thời kinh xong, thì mình mời đại chúng ngồi rồi bắt đầu trong, mình có thể nói hôm nay ban hộ niệm chùa gì đó ha, đến đây trước là hộ niệm cho người mất gì đó, sau là chia sẻ với gia đình. Mình có vài lời để mình chia sẻ với gia đình, và mình khuyên gia đình nên làm công đức hồi hướng cho người mất. Đức Phật dạy trong kinh đó, cái tặng phẩm mà cao đẹp nhất cho người qua đời đó là công đức mình hồi hướng cho họ. Đức Phật dạy trong kinh như vậy. Tặng phẩm cao nhất mà chưa có bao giờ. Ngày hôm qua chú Nguyên Thạnh đưa cái bản cho qua đọc đó, thì có một ông học giả người ngoại quốc, khi mà ông nghiên cứu Phật giáo thì ông mới nói rằng Đức Phật là một người duy nhất khuyến khích người ta đừng bao giờ đem những con vật đế tế thần để bảo đổi lại cái sự bình an cho mình. Chưa bao giờ. Thường thường người ta muốn an lành, người ta cúng thần, người ta hay làm gà, làm vịt, làm heo. Nhưng mà đối với đạo Phật không có mấy cái đó. Mà nếu mà nó có trà trộn vô đó, nó làm đó, chẳng qua người ta mix, người ta pha lẫn giữa tín ngưỡng nhân gian với Phật giáo. Chứ còn đối với Phật giáo là hoàn toàn không có chuyện đó. Mình lòng thành của mình, mình muốn cúng dường gì đó, những cái phẩm vật như trái cây, hoa trái là tốt. Hoặc là mình nấu những thức ăn thanh đạm, chứ còn không có bao giờ làm cái chuyện gọi là đi giết một con gà rồi bẻ chân bẻ cẳng gì đó theo cái kiểu Việt Nam mình đó, làm cho nó đẹp á, rồi ở trên đó còn cắm cái cọng hành, cọng ớt gì mà làm cái bông rồi ghim lên, rồi để mà là đi tế thần để mà cầu một cái sự bình an cho mình. Phật không bao giờ có chuyện đó. Làm sao có được chuyện đó? Anh đem một con gà, một con vịt, anh thế một cái mạng của con người, không có đúng nghĩa. Và đối với Phật giáo là không có chuyện đó. Người thân mình mà mất, cúng chay lạc. Mình không có biết nấu thức gì nhiều không? Dĩa rau luộc, chiên miếng đậu hũ cũng được. Cúng hoàn toàn chay lạc. Quý vị đừng cúng thức ăn mặn. Và nếu người thân có thể còn lại đó, mình ăn chay. Ăn chay cho người mất để hồi hướng công đức lành nó đến cho người đó. Thật ra ăn chay là một trong một phần nhỏ, nhưng mà mình gom tất cả những công đức gì mình có thể làm được, bố thí cho người nghèo, in kinh ấn tống, hoặc là ăn chay gom một thứ một chút rồi hàng ngày mình tụng kinh nữa, đem hết tất cả công đức đó hồi hướng cho người mất. Thì Đức Phật nói rằng đó là phẩm vật đẹp nhất để mình tặng cho người thân mình khi qua đời. Còn đối với chúng ta, những người còn lại, không cần biết quen hay là không quen, nghe người đó mất, họ tới, họ mời mình, chúng ta cùng đi tới hộ niệm. Thứ nhất, hồi hướng công đức lành cho người mất. Thứ hai, tùy cơ duyên hóa độ cho người còn, công đức vô lượng. Mình làm được chuyện đó là mình vừa độ sanh, mình vừa độ tử, phải không? Ở trong đạo Phật không bao giờ chỉ nói một mặt, luôn luôn nói hai phần: phần lý, phần sự, mà lý sự được viên dung, gọi là chúng ta gọi là dung thông nhị đế. Chơn đế là vượt ngoài những cái tập tục thế gian, tục đế là mình đi theo thế gian, nhưng mà trong cái tục đế đó chúng ta lòng được cái chân đế. Thí dụ như chính thống mình đâu có cúng rằm tháng giêng, mình đâu có cúng rằm tháng 10, mình đâu có cúng rằm tháng 8, nhưng mà vì đó là cái lễ hội của nhân gian, nhà chùa mượn những lễ đó, Phật tử về chùa tụng kinh, ăn chay, nghe pháp, tu được ngày, đỡ không? Cho nên đó là cánh cửa phương tiện, phải không? Cho nên ba cái cửa mà ở trong chùa mình hay làm đó, ba cái cổng tam quan đó, cổng tam quan đó, ba cánh cửa. Cửa giữa là phước huệ, cửa bên này trí tuệ, cửa bên này là từ bi. Người có từ bi, người có trí tuệ đi vào cửa chánh là phước huệ song tu. Cái cổng tam quan nó hay như vậy đó. Ở giữa người ta để chữ cửa phước tuệ, bên này người ta để cửa từ bi, bên này người ta để cửa trí tuệ. Mình vô cửa nào cũng là vào cửa Phật hết. Mà hai cái cửa nó nhỏ đó, cửa từ bi, cửa trí tuệ, cho nên ngày thường không có mở cửa chính. Quý vị nhớ ở Việt Nam mình á, đi cửa không? Đi cửa từ bi, cửa trí tuệ. Nhưng mà dung nạp phước, cái trí, cái tuệ đó, nó dung nạp ở giữa. Cho nên cái cửa giữa nó phải lớn hơn. Cửa phước huệ. Chú quý vị thấy không? Cửa từ bi, cửa trí tuệ mà dung được hai cái đó là mình phước huệ song tu. Mình đừng nói tu chỉ tu huệ thôi, tu không tu phước. Cho nên quý vị thấy Đức Phật không? Có những lúc mà Đức Phật mà trong kinh kể, có những lúc Đức Phật không có, có một mùa hạ mà Đức Phật không có ăn đó. Đức Phật không có ăn nữa. Cho nên cái chuyện tu hành của mình đó, mình nghe kinh pháp là mình trao dồi cái trí. Còn cái chuyện mình làm những công đức gì cho người khác đó là mình gieo cái phước. Và mình tu phước tu huệ được như vậy là sao? Dung thông và mình đầy đủ à, đi tới đâu mình cũng được cái sự lân mẫn chiếu cố của người khác, vì cái người đó có cái phước, có duyên. Cho mình, quý vị thấy không, người tu là mình phải gieo duyên với chúng sanh. Mình không có gieo duyên với chúng sanh đó, làm sao mình có thể giáo hóa chúng sanh được. Cho nên là trong truyền thống ngày xưa là các vị đi khất thực là vậy, khất thực để mà gieo duyên với chúng sanh. À, trên là mình xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, nuôi cái huệ mạng của mình. Còn bên cạnh là mình xin thức ăn của tính thí đàn na để nuôi thân của mình. Mà thân có khỏe thì trí nó mới sáng. Mà mình có gieo như vậy rồi, mình cảm thấy là mình mang nợ của đàn na tính thí cho mình, phải ráng tu để mình đền đáp ơn của thí chủ. Cho nên là hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là cái công đức hộ niệm. Công đức hộ niệm. Vị nào mà nào thì chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi hộ niệm, bây giờ bắt đầu nghĩ đi, sắp xếp thời gian vô cái danh sách. Nhưng mà không nhất thì không phải là bắt buộc mình phải đi đâu, nhưng mà mình đi như vậy rồi, hễ khi nào có thì giờ đi tụng kinh hộ niệm hay lắm. Mình đến đó mình gửi cái năng lượng bình an của mình đến với gia chủ, đến với người mất, công đức vô cùng, độ được cho người sống, hóa độ được cho người mất nữa. À, thôi Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng nhân dịp tối nay như vậy. À, trước khi mình chấm dứt đó, quý vị có ai có thắc mắc gì không trong chuyện hộ niệm không? Có ai có thắc câu hỏi gì trong vấn đề đi hộ niệm không? Có câu hỏi là tại sao có khi mình lại hai lại, có khi mình lại ba lại, có khi mình lại bốn lại. Cái này cũng là một cái phương tiện. Hai lại á, nếu mình nói theo nhân gian thì tượng trưng cho âm dương. Vì cái người mất á, họ cũng đã không còn là người dương nữa, họ đã mất rồi. Nhưng mà chưa hoàn toàn, còn đây mà, họ còn nằm đó. Quý hiểu không? Âm dương. Cái thứ hai là tượng trưng cho gì? Nhị đế dung thông. Hồi nãy qua nói đó, chơn đế với tục đế đó. Cái chơn đế á, là gì? Cái chơn đế là mình đứng đó nhân cái tuần trà này, mình thán lên một câu để giáo hóa cho người. Ví dụ, ví dụ như vậy, mình hô lên mình nói trai chủ thành tâm hiến trà. Thì trong khi trai chủ hiến trà, cái mình thán một cái bài kệ khuyên đời, tỉnh đời. Thí dụ bài kệ: than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Tục đế là châm cái chung trà, chơn đế là nói một câu kệ cho người ta tỉnh. Xong rồi lễ hai lễ. Quý vị thấy được cái ý hai lễ không? Rồi tuần từ thứ hai, nếu mà mình cúng cho cha mẹ thì mình nói một câu: lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. Tục đế là châm chung trà, chân đế là thán câu ơn công ơn sanh thành dưỡng dục. Rồi là tuần trà thứ ba, tục đế người ta châm trà, mình thán câu khác: cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, nạn lớn đến rồi ai nấy đi. Tục đế là châm tuần trà thứ ba, chân đế là thán bài kể. Hai lại. Rồi bây giờ mình lại ba lại, là tượng trưng cho lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Cho nên lại ba lại chỉ có lại Phật thôi. Còn lại người mất mà lại người mất chưa chôn, lại hai lại. Còn lại người mất mà đã chôn rồi, lại bốn lại. Bốn lại nó tượng trưng cho cái gì? Bốn lại đó là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, tức là cha mẹ bên nội và cha mẹ bên ngoại. Còn nói sâu sắc, bốn lại đó là bốn ơn lớn trong cuộc đời mình. Đó là ơn đất nước, ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn mọi loài chúng sanh. Cho nên từ bắt đầu từ cái khóa lễ cầu siêu cho đến cái ngày đi chôn á, hai lễ hết, dứt lễ cũng hai luôn. Rồi khi nào mà ra tới nguyệt, hạ quan xuống rồi, bắt đầu mình mới thán một câu: hiếu tử nhớ nghĩ công ơn sanh thành dưỡng dục, cúi đầu đảnh lễ phụ thân bốn lại, hay là mẫu thân bốn lại. Mình thán, mình nói bằng tiếng Việt. Bây giờ Pháp Hòa tụng bằng tiếng Việt như vậy: trai chủ thành tâm dân hương. Rồi bắt đầu mình, trong khi mà người ta nâng hương lên như vậy, bắt đầu mình mới thỉnh hiếu tử, là mình, nếu mà chung á, mình gọi những người con đó, hiếu tử thành tâm dân hương bái thỉnh hương linh gì đó, đọc tên ra: trượng nhờ công đức hương linh đến trước đàn viên thọ tư hiến cúng. Rồi dân hương lên án cúng dường, và dân hương cắm lên. Hồi xưa mình kêu là thượng hương, bây giờ mình thông qua dịch cho tiếng Việt: dân hương lên án cúng dường, chí thành lễ hương linh hai lại. Rồi bắt đầu mình mới thỉnh, thỉnh ba lần: nam mô nhất tâm phụng thỉnh, lạc bang giáo chủ y chánh trang nghiêm, 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Ca ngợi những cái tướng hảo, những cái hạnh đức của vị đó. Xong bắt đầu mới nói người đó là ai: đại từ bi phụ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, nguyện dùng từ lực tiếp độ hương linh. Nếu cúng ở chùa thì mình đọc: về chùa nghe kinh siêu sinh tịnh độ. Còn nếu cúng tại nhà hoàng thì mình đọc: tiếp độ hương linh, về đây nghe kinh siêu sinh tịnh độ. Cái bài mà phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Mình dịch cho tiếng Việt đó: cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, túc là ngủ. Tình người nào khác chim chung ngủ. Đại hạn lai thời các tử phi, nạn lớn đến rồi ai nấy đi. Có khi dịch sát nghĩa nữa là: tình người nào khác chim chung ngủ, sáng lại đến rồi, ai nấy đi. Nhưng mà đại hạn đó, hồi sáng này mình nói cái chữ đại hạn đó, đại hạn là cái giờ phút lâm chung. Rồi mình sửa. Thí dụ như bây giờ cái người con mà dâng chén cơm lên cúng đó, nếu mà cái người con mà dâng cơm lên thì trong khi người ta dâng cơm đó, mình mới nói đây bát cơm đầy nặng ước mong. Nếu cha thì mình nói cha ơi đây ngọc với đây lòng. Mẹ thì mình sửa là mẹ ơi đây ngọc với đây lòng. Còn vợ chồng mà cúng cho nhau thì người ơi đây ngọc với đây lòng. Đây tình còn động trong tha thiết. Cái câu cuối là ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong. Nhưng nếu mình ở một cái trạng general, trong bữa cúng đó có cha, có mẹ, có chồng, có con, đủ hết, đổi chữ nghĩa ấy ơn này sao trả xong. Nghi lễ là quyến chuyển. Cho nên những cái đó Pháp Hòa chế hết. Và nếu mình ví dụ như rồi rồi thí dụ như mình cúng cho anh em, mình có thể sửa cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, anh em nghĩa trọng cũng phân ly. Nếu mà anh em họ cúng cho nhau, người anh mất hay người chị mất, người em cúng đó, mình thay chữ cúng như thế nào để trong khi cúng đó cái tâm của người quỳ đó cúng giao cảm được như người mất là mình thành công. Còn bây giờ ví dụ mình cứ cúng, mình cũng có quyền đọc bằng tiếng âm Hán của không sao, nhưng mà xong rồi thì coi như mình với cái người kia là người kia không biết mình làm gì, có lẽ đây là cái lễ vậy thôi. Tụng chữ Hán cũng được vậy. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tạo điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Cũng được vậy. Rồi mình tán Phật Di Đà đó, nhất tâm phụng thỉnh thân quải hoa mang, đạo chúng sanh cực lạc chi ban. Tiếp hương linh đạo tràng phó hội. Mình tụng tiếng âm Hán của ai cũng được thôi. Nhưng mà nó có những bài người ta đã dịch ra tiếng Việt hay vô cùng. Thí dụ như cái bài khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Không hiểu. Cái gì mà có gì mà có nghe tẩu nhất tao là thấy sướng rồi. Nghe chữ tẩu là thấy có đi đâu rồi đó. Ta mới dịch lại. Biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, khổ hải thao thao đó, sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Cái câu là kim sanh bất bả di đà niệm, sống chẳng niệm di đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Nghe có vẻ trách quá phải không? Sửa lại. Sống đã niệm di đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Nghe tan thang. Nếu mà mình nói ông nghe, sống chẳng niệm di đà Phật hiệu nghe, uổng một đời sống nẻo nhân gian. Trời ơi, sao thầy tới đây thầy trách tôi. Bây giờ mình đọc lại. Sống đã niệm di đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Ba phen hương thắp bảo đàn, ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn quý. Thiếu gì? Nghi lễ là do mình. Mình tụng sao mà cái người đó ở dưới họ cảm nhận được, họ thấm được giữa tình người họ với cái người mất, là mình thành tựu thôi. Cho nên mượn cái tục lòng cái chân. Mà tục đế với nhị và gì? Chân đế mà dung thông được, trong kinh gọi là nhị đế dung thông tam muội ấn. Cái chuông cái mỏ nó làm việc với nhau. Thôi hết giờ. Xin cảm ơn đại chúng ha. Chúc đại chúng có một buổi tối an lành, một cuối tuần vui vẻ. À, giải thích đủ rồi, ba cái lễ rồi phải không? Rồi xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở
trọn thành Phật.